ถึงเนี่ย
niệm Phật có thể được phát ra ngoài tam giới hay chẳng phải đợi đoạn trừ hết vô mặt.
Đây là mắt thứ hai. Đấy, đây kinh A Di Đà là kinh thực ca ngợi cái công, có năm cái công. Bởi vì kinh A Di Đà có năm cái công đức như thế đấy, cho nên rằng được tất cả chư Phật ca ngợi, khen ngợi năm của công đức này. Thế rồi kinh A Di Đà có cái tên thứ hai là gì nhỉ?
Hoa quát
chư Phật sở hộ niệm, nghĩa là gì? Là tất cả chư Phật hộ niệm sở. Kinh A Di Đà là cái chỗ để cho tất cả chư Phật hộ niệm. Như thế thì người nào mà tụng cái kinh A Di Đà là được tất cả chư Phật hộ niệm. Thì ở đây tổ nói rằng cái lời khen ngợi của chư Phật đây là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Thì cái lời khen của chư Phật đây là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Câu nữa là thế nào? Câu này là để khuyên cho mọi người đang truyền bá cái kinh này, nghĩa là khuyên cho tất cả mọi người, ai ai cũng thọ trì kinh, ai ai cũng niệm Phật để cầu vãng sanh. Xin nói tiếp, giáp nhẫn. Hàng ngàn năm về sau. Ngài Huyền Trang, ngài dịch là gì? Ngài đặt tên là gì? Đúng rồi. Còn Đại Cư Ma La Thạch thì ngài đặt tên là gì? Đã. Chúng tôi chữ Phật đặt tên là gì? Đã. Thì cái câu có nghĩa là thế nào? Chư Phật đặt hai tên, và tên thứ nhất là tinh tán bất khả tư nghị công đức, tên thứ hai là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đó là chư Phật đặt hai tên, có phải hai tên không? Đấy, hai tên rõ ràng. Chư Phật đặt hai tên như thế. Thế đến Ngài Cư Ma La Phật đặt tên là gì? Thì sao ngài lại đặt tâm như thế, lại đổi tên tâm như thế, thì nó có sai không, nó có sai không? Sau khi Phật thì đặt tên cho những hai tên minh đặt, mà ngài lại đặt tâm cái tên thứ ba nữa. Sao ngài lại thế? Đặt như thế có sai không? Không sai. Vậy thì chư Phật mà gọi là sinh tám bất khả tư nghị công đức là công đức của ai? Chư Phật đặt tên cái kinh này là sinh tám bất khả tư nghị công đức, vậy thì xem lại cái công đức của ai đây? Đó, chư Phật cái ngài lại xem cái ngài.
Công đức rất là
lớn. Nói kinh gì đây?
Công đức của
kinh A Di Đà. Thế thì kinh A Di Đà tức là nói về ông Phật nào? Thế cho nên sinh tán bất cả tư nghị công đức, tức là khen ngợi cái công đức của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Thế cho nên chư Phật thì đặt tên là sinh tán bất khả tư nghị công đức. Thì Ngài Cư Ma La Phật ngài nói tăng ngay rằng đây kinh này nói về ông A Di Đà. Đó. Nếu mà mình nói cho đủ là sinh tán bất khả tư nghị công đức của Phật A Di Đà, nói như thế thì đầy đủ cả. Thế nhưng mà ngài muốn chọn câu thứ ra nó tóm tắt, cho nên ngài lấy cái đức cái phần then chốt, cho nên ngài lấy một chữ A Di Đà để đi khen ngợi. Là khen ngợi ai? Khen ngợi ông A Di Đà. Vậy thì bây giờ nói luôn là cái kinh này nói về Đức Phật Di Đà được không? có sai không? Có người ta có hiểu lầm được không? À, là bởi vì sinh tán bất khả tư nghị công đức của Phật A Di Đà, nếu nói đủ thì phải thế. À, thế thì bây giờ mới ngài nói tóm tắt, cho nên ngài nói một chữ Phật A Di Đà được không? Nghĩa là cũng quá tóm tắt chứ không phải là không. Thế nhưng mà cái nghĩa tính yếu ấy, con có sai không? Có sai không? Hả lớp hay gì nó sai không? Thế đó là cái tên thứ nhất. Bây giờ cái tên nhất thiết chữ Phật sở hộ lượng. Cái chữ sở đây là nói ai? Giác dẫn. Nhất thiết chữ Phật sở hộ lượng. Sở là cái chỗ. Cái chỗ mà hết thầy chư Phật hộ niệm là chư Phật đang hộ niệm ai đây? Hộ niệm ai đây? A-di-đà này, phải đấy, hết thầy chư Phật hộ niệm cái kinh A-di-đà này là cái chỗ tất cả chư Phật hộ niệm. Thế thì bây giờ khỏi nói dài như vậy, thì ngài Chư Ma La Thật ngài nói một câu kinh A-di-đà. Thật quả tình là quá đánh tắt chứ không phải không, nhưng mà nó có nắm được cái then chốt không, nó có lệch cái lệch đi sang nói cái chuyện khác không? À, đây có lạc đề phải không? Cho nên là đề cái chữ A Di Đà đó sao gọn thì kể như thì quá gọn ở trên nó thì còn dườm ra thêm những cái lời sinh tán chư Phật hộ niệm. Thế còn đây ngài Tư Ma La Thật ngài nói vắn tắt, nhưng mà ngài nói thẳng là kinh này nói về Phật A Di Đà. Còn các chư Phật thì nói là kinh này là khen ngợi công đức Phật A Di Đà. Nếu là kinh này nói về đức Phật A Di Đà là chỗ, kinh này nói về đức Phật A Di Đà cho nên được tất cả chư Phật hộ niệm, cái nghĩa như thế. Thế cho nên ngài Tư Ma La Thật ngài bỏ hết, ngài chỉ để một chữ kinh A Di Đà. Đó là ngài Tư Ma La Thật. Rồi còn ngài Huyền Trang thì thế nào, các nhận một chút chỉ đi. Con chỉ rằng lời văn tường tận thê lược khác nhau. Lời văn nào tường tận, lời văn nào thê lược? Đây tường tận là lời chư Phật, ông Phật ông nói sinh tán bất khả tư nghị công đức. Thì ở đây sinh tán là sinh tán ai? Tức là sinh tán kinh Di Đà. Thế cho nên là sinh tán bất khả tư nghị công đức. Thì đây ngài Trần Hiền Trang ngài chỉ nói một câu sinh tán tịch độ. Ngài nói sơ lược là sinh tán tịch độ. Còn mười phương Phật thì nói sinh tán bất khả tư nghị công đức. Cái câu thứ hai, mười phương chư Phật thì nói là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Thì đây ngài Huyền Trang ngài nói sơ lược hai chữ nhất họ. Tất cả chư Phật hộ niệm, tức là chư Phật giúp đỡ. Hộ niệm là giúp đỡ, là thâu nhiếp mọi người, thâu nhiếp mọi người về để tu để học, cho nên gọi là nhiếp học. Thế là lời văn thì có tường tận, lời của chư Phật thì minh bạch tường tận, còn lời của ngài Huyền Trang thì sơ lược. Thế nhưng mà cái nghĩa không có thêm mà cũng không có bớt. Thì chỗ này các con thấy ngài Huyền Trang với lợi lực cái tên của chư Phật có thêm có bớt không? Rồi cái nghĩa thứ hai là nhiếp họ, cái nghĩa thứ nhất là tịch độ, cái nghĩa thứ nhất là sinh tán, sinh tán cõi tịch độ, rồi nhiếp họ mọi người về cõi tịch độ.
Tất cả chúng ta
Thì nói hộ niệm Kinh Di Đà tức là hộ niệm những người tụng Kinh Di Đà, và hộ niệm những người niệm Phật, những người tùy Kinh Di Đà. Thế cho nên chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được tất cả chư Phật hộ niệm. Đấy, cái điều không thể nghĩ bàn chứ năm đó. Thành cả chúng ta, người ta có nói, người ta hỏi cái gì đây? Cái gì đấy? Mỗi phương đều nói, ngay trong cái Nga Di Đà cũng nói, mỗi phương có hàng hà sa tịnh độ, mỗi cõi tịnh độ đều có Phật cả. Mỗi phương đều có hàng hà sa Phật, có hàng hà sa cõi tịnh độ. Mà tại sao mà không cầu về, mà bây giờ lại cứ duyên khuyên người ta niệm Đức Phật A Di Đà thôi? Đây là câu hỏi. Vậy thì đáp thế nào nhỉ? Đó là ngài trả lời thẳng, nguyên cái câu trả lời vậy. Có ba lý do. Ngài nói có ba lý do. Cái lý do thứ nhất là làm sao? Lại cái số một đi. Không ạ. Tại sao niệm đang danh hiệu Phật A Di Đà lại cái người mới vào đạo ấy, người ta nhận ngay được cái tâm bồ đề của người ta? Nên bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?
Bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là mình quay trở lại tấm cái tấm bồ đề của mình.
Đó, nhớ lấy chuyện niệm nghĩa là nhớ ra, bởi vì mình quên. Bây giờ cả ngày mình lo ăn cơm, uống nước, thở không khí, thâu ánh sáng mặt trời, để kết nên làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của mình. Bởi vì cái thân thể này làm bằng cơm, nghĩa là bằng đất, thì nó có già, nó có bệnh, mai đi để đem cơm xuống đất, thế là lại thành không. Không biết mình là cái gì cả, cho nên cứ đi bê cơm, bê nước, kết là nhận là thân thể của mình. Mà nó thì không phải, nó là đất, cho nên mai phải giả về cho đất. Cái gì thế? Bởi vì làm sao mình lại cứ mơ muội như vậy? Bởi vì mình quên mất cái tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Mình quên mất cái đó. Cái tánh nó đang biết nói đấy, nó đang biết thấy đấy, nó đang biết nghe đấy. Tánh A Di Đà, tánh vô lượng quang, nó đang quang nghĩa là nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó biết người, biết nữ, nó biết thử cơm, quét nhà, nó đi học ấy thì nó đổ bác sĩ, thị sĩ, mà nó đi tu thì nó làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, Phật bảo đảm là ngày mai nó thành Phật. Thì chính cái tánh này là mình, nhưng mà cả ngày mình không nhớ đến nó, cả ngày chỉ lo đi ăn cơm. Đã, đấy, chúng ta ở chùa vì thế cho nên Phật mới bảo chúng ta là phải ngồi, phải sống, khất thị, tức là nương nhờ thập tiên. Thập tiên người ta mồ hôi tất cả, người ta đem gạo đến chùa cho chúng ta, người ta đem vải đến chùa cho chúng ta mặc, người ta đem tiền bạc đến chùa, người ta xây nhà cho chúng ta ở. Để làm gì? Để chúng ta dành ra cái thời giờ mà trở về nhớ lấy cái tánh Phật của mình để thành ông Phật. Đó. Cho nên Phật cứ bảo chúng ta, chẳng như là ngày thế gian, cả ngày người ta bận rộn, lo cơm, lo áo, lo nhà ở, lo gia đình, lo cả xã hội, lo 100 thứ việc, thì người ta không có thời giờ nhớ ra được. Cho nên cứ theo cái thói quen thế gian, theo cái thói quen mê muội, là cứ cả ngày chỉ ăn cơm, uống nước, thở không khí, vơ những cái đất nước, gió lửa ấy, tết làm da, làm thịt, làm xương, để thiết tha nhận là thân thể của mình. Mà cái nó bằng đất thì phải già về cho đất, cho nên ai cũng phải già, cũng bệnh, rồi bỏ vào quan tài đem chôn, chết đi, lại với bà tự sinh một bà mẹ khác, lại huyết máu, lại chết thành thân, lại cứ như vậy mà gọi là đi cái con đường sanh tử luân hồi. Thì bây giờ chỉ có một việc là tỉnh ra, trở ra nhận lấy mình đó. Mà cái tánh đã gọi là tánh của mình thì nó là mình, nó đang nói đây, nó đang thấy đây, đang nghe đây đó. Nếu trở ra cái tánh này nhận được ra, tìm hiểu đó. Mình quay về nghiên cứu xem mình là cái gì, mình thế nào, mình ở đây, mình có những khả năng gì đó. Quay về học lời đời mình. Thế cho nên bây giờ phải quay về. Cho nên cái việc đầu tiên là phải nam mô, nhưng lại cứ quên. Cho nên mới gọi là niệm. Niệm là tiếng Tàu, nói tiếng Việt Nam là nhớ ra, đừng quên nữa. Nhớ ra, quay về, bơm bớt những cái chuyện mê muội, bơm bớt những cái chuyện hư vọng, mà quay về nghiên cứu, tìm hiểu mình là cái gì, sống với tánh thật của mình. Đó. Như Đức Phật, như các vị Bồ Tát. Cho nên bây giờ các ngài không có vào bào thai nữa, nghĩa là không sanh ra, không có đơn thêm, cho nên gọi là không sanh tử, gọi là ra khỏi cái con đường sanh tử. Con đường sanh tử nó lại khổ nạn nguy hiểm, là địa ngục ngã quỷ bàn sanh. Một khi mà đọa lạc rồi, nguyên kiếp khó mà tỉnh được ra. Bây giờ làm người đó, có cái khuyết đức, có cái bộ óc, nó có cái chất liệu giác tỉnh. Thế cho nên Phật mới giáng sanh trong loài người để đánh thức loài người. Nếu chúng ta không tỉnh giấc đi đó, thì cái thân này nó bằng đất, nó sắp tan rồi, thì là lại rơi đi vào những cái đường địa ngục ngã quỷ bàn sanh, để còn khổ không biết đến thế nào cho cùng. Mà thứ nhất là bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên bây giờ cái việc giản dị như vậy thôi, là nhớ ra, nhớ ra, nhớ ra. Tại mình cứ quên, cho nên bây giờ mới gọi là niệm. Niệm là tiếng Tàu, nói tiếng Việt Nam là nhớ ra, tỉnh ra. Thế thì bây giờ chúng ta quay về tỉnh ra để nhận lịch cái tánh Phật của mình. Mà không có cái tánh Phật không xa xôi gì cả, nó chính là mình à, mình là nó. Bây giờ quay lại để ý đến mình đi. Bởi vì từ xưa tới nay có con cái mê lạ lùng như thế. Cái mê lạ lùng là cứ phải đi vô đất nước đó lửa, chết làm da, làm thịt, làm xương, rồi thiết tha nhận là mình. Trong khi chính mình mới là chủ nhân. Mình đang nói đây, đang thấy đây, đang nghe đây, đang là chủ mà lại hóa thành nô lệ. Mình là chủ mà bây giờ thành mình là nô lệ. Nô lệ cho cái miếng ăn, nô lệ cho tất cả sắc thân hương vị xúc pháp ở cái thế gian này. Mình bị nô lệ. Cho nên bây giờ tỉnh ra. Đúng cái chữ của người thiên hạ người ta vẫn thường nói, khôi phục lại cái quyền tự do độc lập của mình. Tỉnh ra, đừng làm nô lệ cho miếng ăn, đừng làm nô lệ cho lời nói, đừng làm nô lệ cho tất cả những thứ ở thế gian là những cái hư vọng. Và tỉnh ra quay về nhận lấy mình, mình sống với mình, phải chủ quyền độc lập. Thế cho nên ở đây cái sở dĩ mà Đức Phật khuyên chúng ta rồi lịch đại tổ sư Phật Niết Bàn đã 2500 năm nay, khi tổ sư cứ lần lượt bắt cái nhịp cầu mà để truyền cái bộ kinh này ngày nay đến tay chúng ta được đọc. Đó là bởi vì một là khiến cho người mới vào đạo dễ nhận được cái tâm đề đề của mình. Mọi khi mình quên thì bây giờ chỉ có một việc giản dị là nhớ ra. Nhưng mà nhớ xong nó lại quên thì mình lại giản dị là nhớ, rồi tôi lại nhớ, rồi tôi lại nhớ. Chữ niệm, niệm, nhớ ta. Chữ niệm, nhớ chữ niệm là tiếng Tàu. nói tiếng Việt Nam mình là nhớ ra, tỉnh ra. Thế thì cái đấy, cái người mới vào đạo, cái mỗi một niệm thì cứ lại nhớ đến cái tánh của mình. Nó đang nói đây, nó đang nghe đây, nó đang thấy đây, có xa xôi gì đâu. Vừa trở về an định và cái tánh của mình. Đấy. Nhưng mà nhớ, thì em lại phải nhớ rằng vàng còn ở trong quặng. Cái tánh của mình bây giờ còn lẫn không biết bao nhiêu thứ mê. Cho nên trong cái lúc mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ cái tánh nó đang biết nói đây, thì mình lọc cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảm, tất cả những cái vọng tập từ vô thủy, những lần mê mình có lọc dần, mà bởi vì nó là những cái hư vọng, cho nên mình đừng để ý với nó, mình mặc nó thì nó tự tan. Cả năm tình gọi là ngũ tuyệt, mạng mè năm tình vô minh, nhưng mà nó là những cái trong Đăng Nghiêm mình đã học. Đức Phật minh bạch nói đi nói lại, nó là năm thứ vọng tưởng. Ở trong kinh Di Đà thì Phật gọi là ngũ tưởng, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, mạng mè bao nhiêu những cái mặt cái khó khăn. Thế nhưng trong kinh Đăng Nghiêm Phật đạt lực, Phật thuyết rằng nó là năm thứ vọng tưởng mà thôi. Cho nên chỉ có một việc thể nhận được cái tịch thường tâm tánh, sống với cái tịch thường tâm tánh thì những cái ấy nó cứ tự nó tan đi. Đó, được quán thế anh là an định ở cái tánh nghe. Thế là cả năm ấm lần lượt tiêu tiêu tan, thì đến khi sanh diệt đại diệt thì tịch diệt hiện tiền, tịch diệt đó là tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của chúng mình. Một cái việc hết sức khó mà Đức Phật đã chuyển thành hết sức dễ, giản dị dễ cho đến mỗi người ta coi thường rồi mà, cho đến mỗi người ta coi là chuyện của mấy bà già nhà quê, cái quá dễ ợt, mà một cái hết sức khó là ra khỏi được cái ngũ tuyệt ác thế, tỉnh được, mà tính được tánh Bồ Đề thành Phật. Mà rồi kinh A Di Đà chuyển thành một cái việc hết sức dễ, dễ đến nỗi người ta không tin nữa, rồi người ta cứ phải đi tìm cái gì khó thôi thì mới tin được. Nó dễ quá là không tin. Đấy, vì thế để khiến cho người mới vào đạo nhận được tâm Bồ Đề của mình, cái câu này tất cả chị em có ai còn nhờ gì nữa thì xin hỏi lại. Cái lý do thứ nhất chị em đồng ý chưa? Bây giờ cái lý do thứ hai, vì sao mà Phật lại cứ khuyên chúng ta một bề chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Lý do thứ hai vì sao nhỉ? Nghĩa là Phật Phật đã phát ra 48 nguyện. 48 nguyện này là thành tựu cõi cực lạc, đều là một cái trường học, mà cái trường học để tu thành Phật. Nhưng mà cái trường học để thành Phật này không phải chỉ để riêng cho một số người, mà để cho cả pháp giới hữu tình. Cho nên trong cái trường học này dạy về tất cả các căn cơ, tất cả các khả năng ở khắp người phương, tất cả chúng sanh căn cơ nào, miễn là cứ có cái tâm tin Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cầu vậy bằng lòng chấp nhận vào hộ khẩu ở bên cực lạc, như thế là được. Đấy là cái nguyện thứ hai, mà không phải là chỉ lời nguyện, mà Đức Phật đã thành tựu rồi. Chứ không phải như chúng ta bây giờ cứ cả ngày nhơ nhéo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, cứ nhơ nhéo cả ngày mà mà không biết đã có ai được đi được bước nào chưa. Đấy, cái quan đức Phật đấy là ngài đã thực hiện thành 48 lời nguyện này rồi. Cho nên đã có cõi cực lạc hiện tại có thật rồi. Bây giờ cái lý do thứ ba là minh hoàng. Biết mà các tổ lại cứ khuyên chúng mình thiên niệm Phật A Di Đà. Ta cũng đọc đi. Mà nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã học, đã niệm Phật Di Đà, cho nên bây giờ chúng ta mới được sanh làm người đầy đủ sáu căn, gặp Phật pháp, lại gặp cái pháp môn tịnh độ này. Đó là kiếp trước chúng ta đã có tu rồi, mà bị lơ là chưa được vãng sanh. Thế thì chúng ta quên mất, bây giờ vào bụng mẹ có cái thân mới, quên mất những các việc kiếp trước. Cái đức Phật Thích Ca các ngài biết cái việc này, và biết cái nhân duyên của những người cõi Ca Bà đây. Một phần đông là đã có duyên với Phật A Di Đà rồi, cho nên bây giờ Phật nói kinh A Di Đà để chúng ta tiếp tục lại cái công phu chúng ta đã tu từ trước kia. Đấy, thì bây giờ tóm lại có ba điểm duyên pháp. Con nói tóm lại có ba điều, ba lý do mà chúng ta chuyên nghiệp Phật A Di Đà. Cái câu giải mờ minh bạch thì nêu có ba điểm. Rồi ở dưới đây cũng là để giải mờ cái câu này, nhưng mà nói rộng và nói xa. Bây giờ xin Minh Ngộ đặt tiếp đoạn dưới. Ta là chỉ dạy mình có một chữ là chuyện Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ấy thế mà một chữ Nam Mô A Di Đà Phật này ấy, là bí áo của kinh Hoa Nghiêm, mà lại là cốt tủy của kinh Pháp Hoa. Thế nào là cốt tủy? Biết ai mà nhận được cái cốt tủy này? Tụng kinh Pháp Hoa cả mấy trăm bộ nhưng cũng chẳng mấy người mà nắm được cái cốt tủy. Đấy. Cốt là xương, tủy là cái chất nó ở trong xương. Phải lột cái da này. Chúng mình nghe phần nhiều là tụng kinh thì biết là cái bộ da và cái bộ bên, cái nghĩa bên ngoài. Thế rồi lột được cái lần da ra thì tìm được cái nghĩa sâu hơn nữa là thấy được đến thịt. Rồi lột cái đám thịt ra thì thấy được đến xương. Mà chẻ cái xương nó ra thì mới thấy được đến tủy. Phải không? Thế thì bây giờ cái người mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó là cái người ấy đã tu cái phần tủy của kinh Pháp Hoa. Tu cái phần tủy thì người ta mất công mà ta tụng cả bộ, mà người ta chỉ được cái bộ da với cái thịt thôi, và mình phải vào đến cận tủy. Thế cho nên người ta đỡ học bao nhiêu mà người ta thế, cho nên một đời nó rời thẳng được. Đấy, mà nói mà xem đến thế còn chưa đủ, ngài còn nói kinh A Di Đà này ấy, một chữ Nam Mô A Di Đà Phật này ấy, là tâm yếu của chư Phật. Thế nào là tâm yếu của chư Phật? Cái tâm nghĩa là quả tim của mình. Chúng ta sống được đây là nhờ cái quả tim. Quả tim nó là một cái bộ phận, nó bơm máu đi khắp người để nó nuôi thân. Không có quả tim thì con người có sống được không? Dạ. À, thế, cho nên cái chữ tâm, cái quả tim nó đã là then chốt rồi. Dạ. À, nó đã là cái cốt yếu của cơ thể rồi. Mà bây giờ lại tâm yếu, tức là cái phần cốt yếu của tâm. Tâm yếu, à, quả tim của mình người ta sẽ bảo cái gì? Cái van, à, con gọi là gì?
Cái van tim.
Cái van tim. Đấy, đó là cái phần cốt yếu của cái quả tim, cái van đó. Thế mà nó hỏng cái đó là mất là chết luôn. Thế cho nên cái van tim với cái ấy là cái phần yếu của cái quả tim. Thế thì cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là
là thành tâm chiếu của chư Phật, mà không phải quả tim của cô Thiện Lạc đâu, quả tim của ông Thích Ca đó. Đây là phần cốt yếu quả tim của chư Phật, không những là ông Thích Ca mà tất cả chư Phật, mà không có cái này là không gọi là Phật nữa. Đây là cái tâm yếu của tất cả chư Phật. Tổ nói đến thế mà chúng mình cũng không chịu niệm Phật thì chúng mình giỏi thật. Tỳ Nam là cái gì đã? Cái kim Tỳ Nam. Không biết ở phương Nam có một cái thứ điện lực gì, cho nên nó cứ lôi cái kim đó nhất định cái tỷ với phương Nam. Và nói những người đi biển. Thế và bây giờ đây các ông Bồ Tát làm các hạnh Bồ Tát phải? Thì phải có cái kim Tỳ Nam này. Đấy, tức là phải có cái đấy, thì bây giờ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này, một cái chữ này là kim chỉ nam của hạnh Bồ Tát, nghĩa là không thể, thế mà không có cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này thì mấy ông Bồ Tát phải tu Bồ Tát hạnh là lạc đường tuốt. Kim chỉ nam là để khỏi lạc đường. Mà nếu mà không có chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì các ông Bồ Tát là lạc đường hết. Đấy, phải nhắc lại, tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là bí áo của bộ kinh Hoa Nghiêm, mà bộ kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh coi như nổi tiếng là khó nhất. Ý của tôi muốn nói ở đây để cho chị em thấy rằng cái bộ kinh Hoa Nghiêm là nó bí áo lắm. Thế mà bộ bây giờ tổ nói là cái chính cái bộ Di Đà này là bí áo của bộ Hoa Nghiêm, vậy thì đúng như lời hòa thượng mình dạy đó, cứ học kinh Di Đà cũng đủ rồi, chứ còn mò vào trong bộ Hoa Nghiêm mà không nổi. Cái sức của mình mãn trường. Cái sức yếu đuối mà lại còn bao nhiêu những cái chướng ngại ở bên ngoài mà tối phá nữa. Vì vậy cho nên là muốn học muốn tu khó lắm. Thế bây giờ là cái lúc mà thành thời thì chịu khó nhà mô đi. Mà giữ được 10 tiếng thôi, 10 tiếng thôi cũng là đủ, cũng có thể được bạn cũng được bạn thánh. Nhưng mà ngoài cái 10 tiếng ấy ra đừng có làm cái việc bậy. Thế còn đang năng lên tụng kinh dược sư thì có là gì khó. Kinh dược sư là tôi tin lắm. Kinh dược sư là một loài thần đó. Chính thầy này là chọn một đời cứ nhờ được dược sư đấy. Thầy bắt đầu biết đạo Phật cũng ở được dược sư. Mà đây cái đầu tiên ngài độ cho mình từ 30 tiếng đấy. Từ bao giờ ngài đi theo mình ngài độ, chứ mình không biết ngài ở đâu mà tìm. Đấy, bắt đầu là sư cụ của Đàn Tiến đưa cho thầy cuốn kinh dược sư, bảo giờ này đọc cái này rồi thì câu gì được nấy. Thì mình lại đâu có biết, mình lại tưởng là giống như là những sách của mình đọc ở trong những chuyện đó, người ta cứ bảo có thứ quyển sách nước mở ra thì tốt gì cũng được. Cái thầy mới rất là lạ, sao lại có sách mà mình tưởng là sách nước là cái chuyện người ta nói thôi chứ làm gì có. Mà bây giờ sư cụ lại đưa cho mình cái quyển sách này, sư cụ bảo câu gì được mấy, mình tưởng là sách nước. Cái giờ thầy tò mò, bây giờ đó thầy xem thôi. Nhưng mà thầy sẽ nhân duyên từ nhiều phía, cho nên đọc đến đâu là thầy thích đến đấy. Cái thầy đọc xong là thầy theo đạo Phật luôn. Chứ gia đình của tôi ngày xưa không biết chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì, không bao giờ niệm với ông Phật, mà cũng chả bây giờ bao giờ biết cái Phật là gì cả. Thế thì đấy, thành nhà tôi biết Phật là từ Đức Dược Sư. Thế tôi đọc xong cái quyển Đức Dược Sư thì tôi cũng rốt, tôi không biết, tôi ồ, cái này là đặt, tôi đặt tên tôi bảo là Đạo Mùa Xuân, vui quá, vui quá. Thế là tôi đi ngay ra chợ, tôi mua con chim về trong ấy dạy rằng thì là phóng sinh, ra chợ mới mua chim về thả, đem vào vườn, thả con chim nó đang bay, thì vừa bạn bà dì đó, bà dì, lúc bây giờ bà mới đến thăm thầy, đến chơi với thầy, thì bà dì vừa mới mở cổng vào thấy thầy đang thả con chim nó bay. Bà cụ cũng không biết cái phóng sinh là cái gì đâu, bà cụ mà cái cô Nhi này bây giờ cô lại có một cái trò chơi hay nhỉ. Thầy thấy mấy con chim nó bay thầy cũng thích, vì thấy mấy con chim nó bay vì cũng thích. Thế là bà cụ cũng thích. À, cái đấy thì thầy thế là thầy bắt đầu thầy biết đạo Phật là nhỉ, là Đức Thực Sư. Thế xong rồi thế là thầy mới theo đạo Phật. Thế rồi đến cái nhà thầy kia thầy muốn xuất ra thì thầy kể chuyện một con rồi đấy, là nhân tiện kể chuyện của chúng bạn
em
đã tự biết cả rồi à. Thế rồi đến cái hôm thầy xuất ra thì thầy cũng rút đó biết gì đâu, thì có a du với người ta, nhưng mà cái xuất ra thì mình muốn đi tu, bởi vì thầy thấy cái hồi đó thầy ở ở chùa của sư phụ Đàm Tiến, hồi đó sư phụ Đàm Tiến đi tu rồi, thì thầy ở ở chỗ sư phụ Đàm Tiến thì thầy hãy còn mặc quần áo đầm còn đi làm à, mà cả chùa không những ở chùa mà người ngoài đó người ta khen thầy lắm, bởi vì một người một công chức của nhà nước mà lại mặc quần áo đầm của người Pháp mà lại gõ mõ tụng kinh và ăn chay chay, nên mọi người ta khen lắm. Cái quan ở trong chùa có một vị tỳ kheo ni là một sư thầy, cứ gọi là sư thầy, tức là tỳ kheo ni ở ngoài Bắc gọi là sư thầy. Thì đối với thầy, thầy nhận thấy cái vị đó nếp hạnh, người ta uy nghi, ta tu một vị tỳ kheo ni, ngài giữ uy nghi cả tất rất thầy, mà ai cũng chê. Thế người ta cứ bới, ta chê cái này, ta chê cái kia, rồi mỗi người chê một kiểu. Thế thành thầy mới nói là mình được ai cũng khen à, mà thật ra mình chẳng ra gì, mà còn cái vị này ai cũng chê, mà ngài thật hay như thế, cái xuất ra nó hay như thế đấy. Đó, người ta xuất ra là cái người hạng bét của người xuất ra mà còn như thế, mà mình ấy là hạng nhất của người chạy ra, được bao nhiêu người khen hạng nhất, mà thật cái chả ra so với cái vị ấy mình thua quá đi. Thế cho nên thầy thấy thầy mới nghĩ đến cái chuyện thầy cũng muốn đi xuất ra. Thế là thầy phát tâm đi xuất ra, muốn đi xuất ra. Thế là như thế không có biết gì, không có biết, không có thân cận tăng ni nhiều, mà cũng không có học nhiều, không biết nhiều, không biết gì, nhưng mà thích đi xuất ra.
Thầy nghe người ta chê cái vị sư đó mà thầy lại thích tâm rồi thầy lại chọn
thầy ở trong chùa đó. Thầy đã thích đạo Phật cho nên thầy về lấy lại sư cũ để thầy ở đấy. Cái chính là thầy làm việc của nhà nước thì thầy phải ở trong sở của nhà nước. Thế nhưng mà thầy lúc bây giờ đã có cái tâm thích đạo Phật rồi, theo đạo Phật lắm, riêng ăn chay rồi cơ mà. Là theo đạo Phật cũng đã thâm sâu rồi, nhưng mà cũng không có gần gũi chư tăng chư ni, không có biết ai, không có biết, còn mãi đi làm. Thế thì thầy ở cùng với ngài mà ai cũng chê ngài cả, người này chê người kia nói, tính sư cụ cũng chê nhiều, có bị của trách luôn luôn. Thế mà mình thì ai cứ khen người ta khen một tận hơi. Thế mà tự mình thấy mình cho mấy cái vị đó thì mình thua xa, cái oai nghi, cái đi đứng nằm ngồi, cái cách nói khác hẳn nhau. Cái anh tại gia vơ xòe nó khác, cái người xuất gia nhà chùa nó khác. Thế cho nên thầy thấy ngay rõ ràng mình là người được khen nhiều, tức là hạng nhất của cái đám tại gia, không bằng cái hạng bét của cái vị các vị xuất gia. Cho nên thầy cầu đi xuất gia, nhưng mà dốt không biết. Thế mới a du mới có một số các vị Phật tử hồi ấy thầy là coi gia đình Phật tử làm huy trường. Thế thì có cái số các vị cũng hình trưởng gia đình Phật tử, họ cũng phát tâm xuất ra, thầy cũng à đua theo một lũ với nhau đấy. Thì nghe nói người ta mới đồn rằng Hòa Thượng Đồng Đắc, tức là sư phụ Phật chủ mình ấy, thì đã ra Hà Nội. Thì bởi vì sư phụ nhà mình ấy, Hòa Thượng mình thì lỡ khớ nhà quê, không biết cái gì mà cụ ở tận Ninh Bình, miền rừng núi, mà không biết cái gì làm sao đó. Cái đám người Pháp á, lính Pháp á, lính Pháp nó đi, nó làm cái công việc gì của nó đi hành quân, cái gì của nó đó, nó bớt cái cụ ở đường mà bê cái cụ nó đặt trên xe của nó, nó đi vào thẳng về Hà Nội. Đấy, nó về đến Hà Nội nó thả cụ, nó thấy cụ nhà quê, mà ông cụ nhà quê không đó, cụ đâu có muốn đi, nó bế sốc là cụ lên nó đặt vào xe, nó bê lên, ông cũng là một cái sự lạ, khiến nó như thế. Thế là ngài về mà ngài thì lớn ớ, ngài ở quê, ngài đâu có biết tỉnh Hà Nội. Thế nó biết ngài ở giữa tỉnh Hà Nội rồi nó bỏ nó đi về đằng nó. Thế là khi cụ là sư, thế là người ta mới mách hay là cụ về cái chùa Quán Sứ. Xưa nay cái tên danh của ngài đã nổi, thế cho nên mọi người người ta biết, nhưng mà không ai biết ngài vì ngài là ở nhà quê. Nhưng mà cái biến của một vị bậc đại đức, thế cho nên người ta mới nói chuyện xào xạc là tổ Đồng Đắc đã về Hà Nội. Thế thì thầy chỉ nghe thế chứ thầy đâu có biết. Có cả tổ côn nữa. Thế tổ côn thầy cũng đến, thầy đình lễ tổ côn. Thế nhưng mà nói cái chuyện thầy tới, thầy đình lễ tổ côn, thì thầy đến thầy cũng không biết lễ người ta, thì lễ ba lạy. Thầy đến thì lễ có một lạy, xong thầy quỳ đấy, cái tổ mà muốn cái gì, mà lúc bây giờ mình cũng không biết mình muốn cái gì cả. Mình tính khẩu, bởi vì cũng trong tịnh độ của mình thì niệm Phật phụ trợ nhận của thầy đó, cho nên tổ mới hỏi muốn cái gì. Thế thầy mới bảo là con muốn về Cực Lạc. Thế là tổ ứng khẩu, tổ giảng luôn pháp môn tịnh độ. Thì các ngài nằm lòng rồi, nhưng mà cái hồi đó là thầy lấy làm lạ lắm, làm sao mà một ông sư già nhà quê mà giảng như là các giảng sư ở trường đại học của mình. Ngài nói mạch lạc đầu đuôi, cho nên thầy phục. Nhưng mà đấy là tổ côn, còn cụ Đông Đắc mình thì lại khác. Nghe người ta đồn rằng tổ Đồng Đắc đã về Hà Nội, thì những cái đoạn huynh trưởng mà cũng định đi xuất gia như thầy ấy, thì mới rủ thầy là đi về xin làm đệ tử, xin đi xuất gia. Thì bọn ấy cũng giống thầy, cũng dốt không biết, cho nên mới xin đi xuất gia theo tổ. Thì về đến nơi làm lễ thì cụ Đồng Đắc mình thì lại khác với tổ côn, là ngày dân mận, ngày vui vẻ. Con cũng nói là không, chúng tôi là về tăng, tôi chỉ biết bên tăng, còn mình nữ thì phải đi theo bên đi, đi tìm bên đi. Thế cụ nói một câu thôi cụ đi vào. Thế là mà như thế mà các những cái vị mà huynh trưởng mà cùng xin xuất gia với thầy ấy, bố mẹ là đệ tử của hòa thượng thì mới biết hòa thượng, bố mẹ là đệ tử Thọ Bồ Tát Giới của hòa thượng mới biết. Thế họ mới cứ mày mò là phải làm đệ tử ngay, thì thầy đã vua chứ thầy cũng chả biết gì. Thế mà lên thưa 5 lần 10 lượt, lần nào lên các cô ấy lên, cho bố mẹ các cô ấy lên xin một bề là hòa thượng không là không. Tôi tăng, tôi chỉ biết lên tăng, ngài giữ giới như thế, ngài chỉ giới như thế. Tăng tôi chỉ biết việc lên tăng, là luật của tăng là việc tăng là tăng lo, còn việc ni là việc nữ thì là bên tăng, bên ni. Cho nên là phải đi theo về bên ni, chứ nhất định là ngài không có đoái hoài gì. Tha hồ mà lễ, tha hồ mà lạy. Mà các cô ấy chỉ có bố mẹ là đệ tử Bồ Tát Giới của ngài, mà xin nhất định ngài không là không. Xin có đến bao nhiêu chục lần này, các vị xin thế nào không là không. Thế đến cái hôm cuối nữa thì thầy đến, cái hôm đó là còn các cô kia là rớt hết rồi, còn thầy cũng, thầy bảo xin cho bằng được, bởi vì thầy cũng chẳng biết ai hơn mà cũng chẳng biết gì. Thế thầy đã muốn xuất ra thì xin cho bằng được. Thầy đến thầy làm lễ, thầy xin nhưng mà thượng cho con khảo đầu xuất ra. Và thượng bảo tôi đã nói là không là không. Thế thầy mới bảo nếu mà thượng mà không cho con khảo đầu xuất ra thì con đã phải trở về đi làm, phải trở về xã hội đi làm. Thế ngài bảo thôi trở về xã hội đi làm đi. Chứ mà tôi không nhận là tôi không nhận. Thế thầy mới đứng, thầy lại tạ ngài, rồi thầy đứng dậy thì đi ra cửa. Thầy mới bảo với mấy cái người, mấy cái bà mà đến lễ chùa đó, thầy mà tôi về tôi tụng kinh Dược Sư, tôi cầu Đức Dược Sư. Thế thầy về thầy, lúc bây giờ chính thầy là ở Hải Phòng, lúc bây giờ thầy về về Hà Nội là chỉ để cuốc để đi tìm đường xuất ra thôi. Thế nên lúc bây giờ thầy mới về thì ở tòa báo Bồ Đề của sư phụ Thuận Nhuận này, thì sư phụ cho thầy một cái lưu nhỏ nhỏ, một cái căn phòng, một cái lưu. Thì thầy mới lấy cái màn thầy che ra, thầy có mỗi một cái mảnh ván màn thế này, thầy mới để. Cũng chả có tượng, chả có ảnh, mà chả có gì. Thầy nghe trong kinh Dược Sư nói để 49 quả đàn, cái tháp 49 quả đàn. Chứ được rồi thì là cứ, thầy cứ ở trong cái che lấy cái mài vậy mà thầy che cái đi đô này. Thế thầy ở trong cái quây của cái phòng nhỏ này, nằm ở trong.